30 tháng 4, Nhà nước Cộng sản Việt Nam tổ chức mừng kỷ niệm ngày miền Nam được giải phóng. Năm nay, nhà báo Ngô Nhân Dũng của báo Người Việt tại Hoa Kỳ nêu lên câu hỏi, sự thật như thế nào? Và ông đã làm một cuộc so sánh như sau. Trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, trẻ em miền Nam có lời nói, cử chỉ, kính trọng các thầy cô giáo hơn bây giờ. Chỉ 3 năm sau, năm 1975, là các em đã thay đổi theo kịp các trẻ em miền Bắc. Mà các thầy cô hồi đó cũng nhiều người giữ được tư cách đạo đức hơn bây giờ. Trước năm 1975, trẻ em miền Nam dưới 10 tuổi đều được đi học, các trường công lập không thu học phí. Ngay cả trong các trại tị nạn, các đồng bào chạy xa chiến trận cũng có các lớp học miễn phí. Trẻ em ngoan ngoãn, biết nói năng lễ phép với cha mẹ, với những người lớn tuổi trong lối sống. Bây giờ đã đổi hẳn. Trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, ở miền Nam, trai thiếu gái thừa, nhưng chưa có người mẹ nào bán con đi lấy những người chồng ngoại quốc không hề quen biết, với giá mấy trăm đô la Mỹ. Không có những cô gái xếp hàng trưng bày cho đàn ông ngoại quốc chọn. Không có người mẹ nào đem con gái bán cho các mụ tú bà. Bây giờ phong cảnh đã khác. Trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, trong miền Nam cũng có nạn tham nhũng. Đó là điều mà nước đang có chiến tranh khó tránh khỏi. Nhưng những quan lại tham nhũng thường có tìm cách che đậy, giấu giếm. Khi bị lộ thì biết hổ thẹn vì bị họ hàng, bạn hữu coi khinh. Bây giờ, cả nước đầy những tay tham nhũng, nhưng họ không biết hổ thẹn. Nếu bị phê đảng, tranh năng tố cáo, thì bắt rồi lại thả, coi như vô tội. Trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, trong Nam cũng có nạn ma túy, nhưng tỷ lệ thanh niên nghiện ma túy thấp hơn, chỉ bằng 1/10 ngày nay. Hồi đó cảnh sát công an ít hơn bây giờ so với dân số, nhưng họ lùng bắt những kẻ buôn ma túy mạnh hơn. Người ta đồn hồi đó có những ông tướng buôn ma túy, nhưng chỉ là đồn đại. Còn bây giờ, số công an cảnh sát đông như thế, nhưng con buôn ma túy vẫn hoành hành, không biết mạng lưới ma túy đã được ai bảo trợ. Trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, dân miền Nam lâu lâu vẫn tổ chức biểu tình phản đối chính phủ, không thua gì dân Nam Hàn cùng thời gian đó, mặc dù đang có chiến tranh. Sinh viên Sài Gòn biểu tình đòi giáo sư phải dạy bằng tiếng Việt. Ký giả biểu tình phản đối Bộ Thông tin đóng cửa báo, các công nhân đình công bãi thị, các học sinh lâu lâu bãi khóa vì những nguyên do khác nhau. Đến những ngày chót của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, vẫn còn những cuộc biểu tình đòi bài trừ tham nhũng bất công. Tinh thần độc lập, tự chủ của người dân rất cao, chính quyền không dám bắt họ. Còn ngày nay, công an đi lùng bắt những người có thể đi biểu tình chống Trung Cộng xâm chiếm Hoàng Sa, hàng tháng trước ngày cuộc biểu tình có thể diễn ra. Và như vậy, người ta gọi là dân miền Nam đã được giải phóng. Trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, trong miền Nam có đủ thứ báo chí. Có báo ủng hộ nhà nước, có báo chống chính quyền. Phần lớn những tờ báo đều độc lập, và nếu không chống mạnh thì cũng chống nhà nước nhẹ nhẹ. Báo Thần Trung đuốc nhà Nam chống ông Nguyễn Văn Thiệu một cách, báo Chính Luận chống một cách khác, báo Đại Dân Tộc lại chống cách khác nữa. Những nhà báo kỳ cựu như Trần Tấn Quốc, Nam Đình, Chu Tử, Nguyễn Vĩ, v.v. mỗi người một vẻ. Còn bây giờ, tất cả các báo chí do một nhóm người lãnh đạo, bảo viết thì được viết, bảo im thì phải im. Và như vậy, người ta gọi là giải phóng. Trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, ở Sài Gòn có một quốc hội, trong đó có những người đối lập dám lên tiếng chỉ trích, có khi còn tuyệt thực để phản đối chính phủ. Họ hoạt động mạnh, không thua gì những dân biểu đối lập ở Nam Hàn và Đài Loan cùng thời. Chưa nói chuyện ai đúng ai sai, nhưng không khí sinh hoạt hào hứng. Những đại biểu quốc hội còn nêu tấm gương đạo đức trong sáng, tư cách bất khuất như Trần Văn Văn, Phan Khắc Sửu, Nguyễn Văn Huyền, Trần Văn Tuyên. Cho đến giờ nói tới, vẫn khiến cho nhiều người dân hãnh diện. Còn bây giờ, không ai biết các đại biểu quốc hội đang làm gì, ở đâu, trong lúc lạm phát lên tới 20%, trong lúc Trung Cộng đang in bản đồ Hoàng Sa thuộc nước họ đi phô bày khắp nơi. Trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, ở miền Nam báo chí có tự do, chính trị được tự do, rất nhiều con mắt nhắm vào chính quyền để quan sát và chỉ trích, khiến cho những kẻ cầm quyền có muốn làm bậy cũng phải e ngại. Chính vì thế mà nạn tham nhũng không bộc phát mạnh như bây giờ. Vậy thì ở Sài Gòn bây giờ ai vui mừng kỷ niệm ngày 30 tháng 4? Sau cuộc rước đuốc Thế vận hội Bắc Kinh, được chế độ Cộng sản gồng mình bảo vệ. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nếu có theo dõi những phát biểu của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Sài Gòn, về tình trạng xã hội Việt Nam hiện nay, thì có lẽ nhà báo Ngô Nhân Dụng sẽ thêm một điểm quan trọng vào trong sự so sánh của ông như sau. Trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, trong miền Nam Việt Nam cũng có những con người dối trá như trong bất cứ xã hội nào và ở thời đại nào. Nhưng chắc chắn không hề có tình trạng như Đức Hồng Y Mẫn ghi nhận. 30-40% học sinh tiểu học nhiễm thói gian lận lừa dối. 40-50% học sinh trung học nhiễm thói đó. Lên đại học thì tỷ lệ là 50-60%. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Sài Gòn cho biết như sau. Trong một lần sinh hoạt với giáo chức công giáo, tôi hỏi tỷ lệ mà báo chí đưa ra có đúng không? Một giáo viên trả lời rằng thực tế thì còn hơn thế nữa. Vậy trong trường đời ngày nay, tỷ lệ ăn gian, nói dối, hàng giả, thuốc giả, học giả là bao nhiêu? Câu hỏi trên đây có lẽ cần được mọi người tự đặt ra để suy nghĩ và tự vấn lương tâm. Sức mạnh của một đất nước, tình trạng sức khỏe của một xã hội tùy thuộc vào chính sức mạnh của sự thật. Không thể gọi dối trá là biểu hiện của giải phóng. Những người môn đệ của Chúa Kitô không thể không suy gẫm về điều Ngài đã nói với người Do Thái. Chỉ có sự thật mới giải phóng các ngươi. Ngài đã cảnh cáo các môn đệ, có thì nói có, không thì nói không. Thêm điều đặc chuyện là bởi ma quỷ mà ra. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Xin giải thoát chúng con khỏi xiềng xích của ma quỷ. Trong tư tưởng, suy nghĩ và hành động, xin cho chúng con luôn biết sống xứng đáng là những con người tự do thực sự, dám sống thẳng nói thật, ngõ hầu làm chứng trước mặt mọi người rằng chúng con là con cái của ánh sáng.
Khoảng cách nào lớn lao như đời người với người, ân tàn trong sự chết, cái chết của vực thẳm sân si, của nhân danh vô lý chà đạp cả lương tri. Khoảng cách nào rất sâu trong cuộc đời con người, vẫn hằn lên vết tích của ngạo nghễ u mê, của bon chen quyền thế hèn mòn bị khinh chê. Chỉ cái chết từ bi từ Giêsu thấm giá, đau lòn mọi nghĩ suy của loài người lầm lì. Chỉ cái chết trao đi từ Giêsu vô tội, thành nguồn ơn cứu rỗi hôm nay và ngày mai. Nhờ Ngài đã sống lại, đang ngủ giữa chúng ta tô đẹp ngày tương lai. Sống mãi trong tình mến không phai, xóa khoảng cách u hoài. Với niềm tin yêu mới tung reo khắp muôn nơi cho cuộc sống giang đời. Đường đời sẽ tươi màu vì Giêsu đang sống giữa mọi người chúng ta. cách nào lớn lao như đời người với người ân tàn trong sự chết. Cái chết của vực thâm sơn si của nhân danh vô lý chà đạp cả lương tri. Khoảng cách nào rất xa giữa lòng người với người trong tình yêu nhân thế. Thế giới vẫn là những oan khiên đào điên bao kiếp sống mịt mù cõi hư không. Chỉ cái chết từ bi từ Giêsu thấp giá đau luồn mọi nghĩ suy của loài người lầm lì. Chỉ cái chết trao đi từ Giêsu vô tội thành nguồn ơn cứu rỗi hôm nay và ngày mai. Nhờ Ngài đã sống lại đang ngủ giữa chúng ta tô đẹp ngày tương lai. Và Ngài đang sống mãi trong tình mến không phải xóa khoảng cách u hoài. Với niềm tin yêu mới tung gieo khắp muôn nơi cho cuộc sống giang ngời. Đường đời sẽ tươi màu vì Giêsu đang sống giữa mọi người chúng ta. Đường đời sẽ tươi màu vì Giêsu đang sống giữa mọi người chúng ta. Đường đời sẽ tươi màu vì Giêsu đang sống giữa mọi người chúng ta.